This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cương. Và hôm nay thì Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 lại xin được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi và đặt câu hỏi với luật sư với số điện thoại của Đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Shannon Phan.
Dạ vâng, Shannon thân ạ, thân ái xin chào tất cả quý thính giả và xin chào anh Huy.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, hôm nay mình rất khỏe và cũng vui vẻ với không khí của một ngày cuối tuần. Hy vọng là quý vị tại Dallas cũng chuẩn bị đón chào một cái weekend ạ.
Không biết là luật sư sắp đến ngày lễ đó có chương trình gì cho cái weekend này không?
Dạ vâng, cũng chuẩn bị cho dọn dẹp nhà cửa và vui với gia đình thưa anh.
Yeah. À, vâng, cảm ơn luật sư. Để đi vào vấn đề thì xin thưa với luật sư là theo một cái nghiên cứu mới đó, cho cái việc tăng chi tiêu cho cái phiếu thực phẩm thì bao gồm một cái đợt mở rộng lớn đối với chương trình này dưới thời Tổng thống Joe Biden thì đã góp phần khiến giá hàng của bách hóa tăng vọt, thì trong đó lạm phát thực phẩm ảnh hưởng mạnh nhất đến những người Hoa Kỳ có thu nhập thấp. Thì trong những năm qua như là 2021 đó, dưới thời chính phủ Tổng thống Biden thì Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ gọi tắt là USDA đó đã phát hành các cái hướng dẫn cập nhật về dinh dưỡng, nhận trợ cấp phiếu thực phẩm liên bang. Những thay đổi này đã dẫn đến việc mở rộng chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung thì khoảng 27% so với lại quy mô trước đại dịch. Thì đảng Cộng hòa đang nỗ lực hạn chế chi tiêu phiếu thực phẩm. Thì trong khi đó thì đảng Dân Chủ lại kêu gọi họ không làm như vậy. Thì cả Tòa Bạch Ốc và USDA đều không phúc đáp yêu cầu bình luận về những cái phát hiện liên kết chi tiêu phiếu thực phẩm với lạm phát hàng bách hóa của FGA. Thì theo luật sư, nhận định cái chương trình này của Tổng thống Biden có hại hay có lợi và ảnh hưởng như thế nào với nền kinh tế Hoa Kỳ? Thì đây không biết là có phải là trong những cái chương trình gọi là plan á, mà cái gọi là Bidenomic, thưa luật sư.
Dạ vâng. Sau việc mà gia tăng những cái food stamp hay chi tiêu phiếu thực phẩm, nó dẫn đến cái vấn đề là tiền từ đâu ra để chính quyền có thể tiếp tục gia tăng chi tiêu ngân quỹ quốc gia như vậy. Sau khi mà một quốc gia đối diện với tình trạng lạm phát, sự mất niềm tin của người tiêu dùng, người dân vào cái sức mạnh của nền kinh tế, sự vững bền và khả năng của quốc gia có vượt qua được một cái nguy cơ recession là thoái kinh tế hay không, thì việc chính quyền hành động như thế nào để tạo nên niềm tin trên tất cả mọi tầng lớp của xã hội, nhất là niềm tin của doanh nghiệp lớn, trung và nhỏ, niềm tin của người tiêu dùng, và chính cái khả năng của chính quyền trong việc siết chặt chi tiêu của chính quyền liên bang. Bởi vì quốc gia còn đang ở giai đoạn phục hồi sau những cái sự mất mát rất lớn từ COVID. Do đó, cái con số doanh nghiệp mà có khả năng đóng thuế nó cũng giảm đi rất nhiều. Rất nhiều con số, cái tình trạng mà khai phá sản và tái cấu trúc nợ nó bắt đầu nó tăng khủng khiếp so với con số hàng năm trong nhiều năm qua tại những tòa án khai phá sản liên bang trên khắp toàn quốc. Điều đó có nghĩa là cái số lượng doanh nghiệp mà có khả năng đóng thuế nó không được nhiều, bởi vì rất nhiều doanh nghiệp đã phá sản, đã đóng cửa, đã phải giảm thiểu cái con số lượng tiệm hay văn phòng, hãng xưởng của họ trong những năm hậu COVID. Thì việc mà chính quyền lại vẫn tiếp tục gia tăng cái ngân sách quốc gia, nó không có giúp gì so với cái số tiền nợ cứ tiếp tục gia tăng khủng khiếp như vậy. Chúng tôi đọc là những cái bản phân tích nói rằng là Tổng thống Biden chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã cộng thêm gần 5.000 tỷ nợ vào số tiền nợ của quốc gia. So cái việc mà cứ tiếp tục gia tăng những cái lợi nho nhỏ để như một cái thủ thuật mua phiếu cử tri của Tổng thống Biden và cũng là cái khuynh hướng của đảng Dân Chủ, nó có lợi cho họ về mặt ngắn hạn để mua thêm cái sự ủng hộ từ một số tầng lớp cử tri có giới hạn trong xã hội, để có lợi cho họ trong việc nắm quyền ở những cuộc tranh cử, bởi vì họ dùng tiền nợ ngân sách quốc gia để mà cứ tung ra vô số quyền lợi không có hữu lý trong cái điều kiện là quốc gia đang gặp nhiều cái nguy cơ về kinh tế và vỡ nợ. Thì nó chỉ khiến cho chính quyền tiếp tục mượn thêm tiền mà không có khả năng chi trả, nợ và lãi suất tiếp tục gia tăng, gây ra cho cái sự mất cân bằng, cái sự khủng hoảng. Và cái cách mà người dân và doanh nghiệp họ nhìn vào những cái chính sách, những cái hành động của chính quyền như vậy, thì cái sự mất niềm tin nó càng gia tăng, rồi nó khiến cho tình trạng lạm phát vẫn tiếp tục gia tăng, cái sự mất niềm tin của người dân vẫn tiếp tục gia tăng. Và khi người ta mất niềm tin, nhất là những cái người mà tạo ra công ăn việc làm, nhất là những cái người mà họ chịu bỏ ra nhiều tài sản cá nhân họ để mà kinh doanh, để đầu tư, thì họ sẽ cẩn thận hơn rất là nhiều, họ sẽ dè dặt, họ sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều. Và tất cả những chuyện đó nó cộng lại, nó khiến cho cái sự sản sinh ra công ăn việc làm mới, việc chấp nhận rủi ro để theo đuổi những cơ hội kinh doanh đầu tư mới nó cũng sẽ giảm đi. Và chỉ việc cái sự tự tin trong về kinh doanh đầu tư nó giảm đi chỉ vài phần trăm, nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng rất lớn về tổng số lượng công ăn việc làm đang có để cho người ta có thể theo đuổi. So chúng tôi nghĩ là nếu mà chúng ta nhìn được những cái mắt xích khác nhau và sự tương tác qua lại, thì người ta sẽ thấy rằng những cái việc mà theo đuổi những cái lợi nhỏ, cứ mượn tiền quốc gia để mà chi phí ra vô số cái lợi nhỏ. Cái lợi thì nó rất nhỏ cho mỗi cá nhân, nhưng mà khi cộng lại một số lượng người dân khổng lồ đang sử dụng những cái quyền lợi đó, thì nó là một cái con số rất lớn, khiến cho ngân sách quốc gia tiếp tục bị vỡ nợ. Và chúng tôi nghĩ là đó là cái sự không thể tránh được. Nhưng mà người dân phải hiểu chuyện đó, nếu không họ vẫn sẽ tiếp tục bầu cho những chính trị gia theo đuổi những chính sách như vậy, tức là giống như bỏ tiền nhỏ mua miếng bánh, nhét miếng bánh vào miệng người dân, và người dân họ không hiểu chính sách thì họ sẽ nghĩ rằng là chính quyền cho mình nhiều quyền lợi, rồi do đó mình bỏ phiếu, mình bầu cho những người đó, bất kể là quốc gia đang đi vào cái hướng đi nào.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ của luật sư, quý vị có thể gọi vào số 281-407-5622, 281-407-5622. Vâng, thưa luật sư, trở lại một cái vấn đề khác đó. Thì theo các nhà phê bình chính trị, thì chính sách của phủ tổng thống Joe Biden thì đã làm suy yếu cái nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trước Trung Cộng. Trong khi đó rồi có kế hoạch là cắt giảm tàu và phi cơ của Hải quân, rút quân số của lục quân xuống dưới 1 triệu binh sĩ lần đầu tiên sau 20 năm. thì chuyển hướng tập trung huấn luyện quân sự nhằm ứng phó các cái mối đe dọa ngoài quốc xa, các chính sách nhân sự được thúc đẩy về mặt tư tưởng và đưa chính sách giảm biến đổi khí hậu lên là một ưu tiên về mặt quân sự. Thì cái chính sách biên giới mở của chính phủ Biden được thi hành sau cái ngày nhậm chức hồi năm 2021 là một cái sự đảo ngược hoàn toàn các chính sách của chính phủ cựu Tổng thống Trump, vốn là nhấn mạnh đến an ninh biên giới và quay trở lại thực thi luật nhập cư trước đây của Hoa Kỳ. Và các nhà phân tích cho thấy được rằng chỉ có Bắc Kinh hài lòng với chính sách nhập cư của chính phủ Tổng thống Biden. Thì không biết là luật sư nhận định ra sao, thưa luật sư?
Chúng tôi đồng ý rằng là chính quyền Bắc Kinh, Trung Cộng, họ rất hài lòng so với những gì mà Tổng thống Biden đang làm. Dĩ nhiên họ không hài lòng 100%, nhưng mà việc Tổng thống Biden đảo ngược lại nhiều cái nỗ lực canh tân cải tổ chính sách về an ninh biên giới, chính sách về chi tiêu ở cấp độ quốc tế, là Hoa Kỳ phải gánh cái nợ như thế nào cho những quốc gia đồng minh của mình, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, vân vân. Việc chỉ có một cái nguyên tắc, là một cái nguyên lý mà chúng tôi khám nghiệm hay là học hỏi được, đó là nếu mà bạn muốn tạo ra những sự thay đổi mới, những cái giải pháp mới so với những vấn đề đã xảy ra quá lâu, bạn không thể nào tiếp tục cùng một cái thói quen, cùng một cái hành động như cũ mà lại mong muốn có một kết quả khác biệt. Nếu chúng ta nhìn vào bức tranh của Hoa Kỳ và chấp nhận cái thực tế và sẵn sàng đối diện với nó, rằng chúng ta đang có một cái cuộc khủng hoảng về luật, về ngân sách quốc gia, về an ninh quốc gia và về bất công xã hội, quyền lợi của dân bản xứ, của người có quốc tịch so với quyền lợi của những nhóm dân mới bất chấp luật pháp nước Mỹ, thì làm thế nào chúng ta giải quyết được nó nếu chúng ta tiếp tục đi theo những cái hành động cũ? Chỉ nói cái vấn đề đó không, chúng ta thấy thật sự đi theo một chính sách nào cũng sẽ có rất là nhiều quan điểm tốt để ủng hộ cho nó. Ví dụ như nhiều người di dân hay là gốc di dân như chúng ta sẽ cảm thấy thân thiện hơn và dễ thông cảm, tha thứ hơn với những người cùng khổ vốn là người di dân tị nạn khác. Nhưng mà nếu chúng ta không có bước lên một cái cấp độ cao hơn là mình cũng phải là người, cho dù mình di dân tị nạn, mình cũng phải suy nghĩ cho khách quan, cho công bằng, là mỗi quốc gia và người dân của mỗi quốc gia đó, họ phải có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của họ. Thì Việt Nam có chấp nhận cho người Trung Cộng hay người từ Thái Lan hay người Campuchia tràn ngập đường biên giới của mình hay không? Họ chỉ lấy cớ rằng Việt Nam có nhiều tài nguyên và họ là người cùng khổ, họ có quyền xâm nhập vào Việt Nam. Thì như vậy nó có công bằng, nó có phải là lý lẽ về nhân đạo, hay là vì mình đang nứt dưới một số cái ý đồ chính trị rồi mình biện minh cho việc đó là mình giúp người cùng khổ, nhưng mà mình đã đánh mất đi cái trách nhiệm của một công dân phải bảo vệ quốc gia và đồng bào của mình. Ngày hôm nay chúng tôi thấy có rất là nhiều cái quan điểm về bản chất nó rất là vô trách nhiệm và nó rất là vô lý, nhưng nó lại được rất nhiều tầng lớp quyền lực cũng như thông thường bên ngoài yểm trợ, bởi vì nó được nhai đi nhai lại trên truyền thông và người ta không phân tích, người ta không có suy xét đủ mọi khía cạnh của vấn đề. Người ta chỉ núp đằng sau cái khía cạnh nhân đạo, hay nói rằng mình cũng là người di dân và do đó mình sẽ bất chấp luật pháp của một quốc gia, mình bất chấp bổn phận trách nhiệm của một công dân, mình sẽ ủng hộ cho tất cả mọi người được tự do vi phạm cái chủ quyền biên giới của nước Mỹ, bất chấp hệ thống tư pháp của nước Mỹ, vân vân. Thì đó là cách mà nhiều đời tổng thống đã làm, bởi vì họ thấy không thể nào trục xuất được hàng trăm ngàn người hay là hàng chục triệu người di dân lậu. Do đó mình phải giải quyết một cái gì đó thì cho người ta một số những cái giải pháp tạm thời. Nhưng mà cái vấn đề to lớn nó tiếp tục trở nên trầm trọng hơn. Và khi ông Trump, ông kiên quyết giải quyết cho vấn đề đó, ông phải trả một cái giá rất lớn, là chính ông sẽ bị chống đối kịch liệt bởi chính nhiều thế lực lớn trong đảng Cộng Hòa, chứ không chỉ là đảng Dân Chủ. Và phần lớn người dân Mỹ vốn cũng không có theo dõi được đầy đủ mọi dữ kiện và con số khía cạnh phức tạp của vấn đề. Thì họ thấy Tổng thống Trump có thể là quá khắc nghiệt so với những người di dân muốn tìm kiếm một cơ hội mới tại Mỹ. Nhưng mà cái nguyên lý vẫn là cái vấn đề lớn nó nằm ở đó, nó đã kéo dài trong suốt nhiều chục năm mà không một tổng thống cũng như quốc hội Mỹ nào giải quyết được cho rốt ráo. Ông Trump, ông đã ráng tấn công đối diện trực diện với vấn đề đó, và có thể một số hành vi hay là lời nói của ông không có được lòng hay không thuận tai quần chúng. Nhưng mà thật sự ông đã có những cái nỗ lực cụ thể để mà siết chặt lại cái an ninh biên giới, giảm thiểu đi cái chi phí khổng lồ mà phải tung ra cho những chi phí trực tiếp cũng như thiệt hại gián tiếp do cái chính sách biên giới rất là lỏng lẻo. Độc quyền nằm trong tay chính quyền liên bang, nhưng mà những tiểu bang sát đường biên giới phải chịu hậu quả trực tiếp mà không hề thay đổi được. Rồi chúng ta thấy là việc ông Biden lên và để trả cái ơn hay là trả cái nợ chính trị cho tầng lớp cử tri hay những cái nhóm đặc quyền yểm trợ cho ông, thì ông đã đảo ngược rất nhiều chính sách dưới thời Tổng thống Trump. Và dĩ nhiên Bắc Kinh sẽ rất hài lòng với việc chính quyền Biden dồn rất nhiều nhân lực và chi phí quốc gia để theo đuổi những cái chính sách mà giống như là nhằm để chiến đấu cho những cái mục tiêu về văn hóa xã hội, nó gọi là cái cultural war, những cái mục tiêu về xã hội để mà điều khiển đời sống người dân, thay vì chính quyền liên bang phải tập trung vào trách nhiệm chính của họ. Và trách nhiệm hàng đầu của một chính quyền liên bang là phải bảo vệ an ninh quốc gia, thì cái chuyện đó chúng tôi nghĩ cắt giảm cái sức mạnh quân sự của nước Mỹ trong bối cảnh là Trung Cộng đã lộ rõ cái ý đồ chiến lược và họ không ngần ngại che giấu ý đồ đó. Họ thẳng tay liên kết với Nga để tạo ra một cái trục quyền lực mới, chuẩn bị cho một cái thế chiến thứ ba hay là một cuộc phân tranh lại cái bản đồ chính trị. Và Hoa Kỳ khi mà tự đánh mất đi sức mạnh của chính mình, rồi lại dùng phần lớn cái nhân lực của cái bộ máy chính quyền liên bang để mà theo đuổi những cái chính sách xã hội nó không có phản ảnh đúng cái truyền thống giá trị gia đình, văn hóa của nước Mỹ từ xưa đến giờ, thì tự mình đánh mất đi cái tinh thần, cái nhuệ khí của người dân, của quốc gia mình, tự mình đánh mất đi cái khả năng khi mà lực lượng hải quân phải là lực lượng hàng đầu, có khả năng đối phó với bất kỳ một cái sự xâm lược nào của Trung Cộng trong cái vùng biển Thái Bình Dương. Nếu mà Trung Cộng xâm lấn Đài Loan, lực lượng nào có khả năng phải là hải quân. Thôi việc cắt giảm sức mạnh của nước Mỹ và lại dồn cái nguồn lực đó theo đuổi những cái chính sách xã hội cũng như ban phát những cái quyền lợi nho nhỏ để thắng cử. Chúng tôi nghĩ đó là việc nước Mỹ đang tự mình làm yếu đi chính mình và làm cho đối thủ tự tin và mạnh hơn. Rồi cái vấn đề là đối thủ vẫn luôn làm cho họ mạnh hơn. Dưới thời lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, Trung Cộng đang mạnh hơn rất nhiều và trở nên hung hăng và không hề che giấu ý đồ chính thức đối đầu với nước Mỹ. Nhưng mà chính cái hành động và tư cách lãnh đạo của Tổng thống nước Mỹ đã khiến cho đối thủ đó tự tin hơn rất nhiều về kế hoạch của họ. Đó là những gì mà Quốc Cường nhận thấy và chia sẻ với quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp, Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về luật lệ, quý vị có thể gọi vào số phone của đài để quý vị có thể đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ với luật sư Phan Quốc Cường ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Xin luật sư cho biết cái nhận định, ý kiến về cái sự tham gia của người chuyển giới vào các môn thể thao ở trường trung học thì đã hủy hoại cái khát vọng thể thao của các nữ sinh, bởi vì các nữ sinh vận động viên đang kể về nỗi đau của họ khi thua cuộc trong các cuộc đua, vuột mất cái cơ hội thi đấu ở cấp độ ưu tú và các học bổng mà có thể xin được. Thì như là một người đàn ông tuyên bố rằng là tôi là người nữ giới nè, và họ được phép vào trong phòng thay đồ của nữ giới, rồi họ có thể nhìn lén những cô gái thay đồ và những người đàn ông kiểu phụ nữ đó có thể nói xin lỗi là vẫn còn bộ phận sinh dục nam. Nhưng phần đông các thẩm phán lại bác bỏ vụ kiện ngăn chặn những tên đàn ông này tham gia thể thao. Thì xin luật sư có thể cho biết cái nhận xét và cái ý kiến về vấn đề này như thế nào ạ?
Dạ vâng. Rồi nếu mà con gái của Quốc Cường và Quốc Cường cũng muốn hỏi quý vị có con gái, và người con gái đó cho dù là trong lĩnh vực thể thao hay một cái lĩnh vực gì đó, họ có đam mê, họ nỗ lực theo đuổi và đầu tư bằng sức lực, mồ hôi, thời gian để mà theo đuổi, để mà phấn đấu, và cái mà họ muốn là một cuộc thi công bằng, một cái môi trường công bằng cùng một tiêu chuẩn. Nhưng mà khi có những cái khái niệm quái dị cho rằng là một người với cái đầu óc của họ ở tự thay đổi giới tính của họ chứ không phải là theo cái luật tự nhiên và cái sinh học là nam và nữ, thì họ người nữ biến thành người nam, người nam biến thành người nữ. Có điều người nữ biến thành người nam, cái bất lợi nó không thấy nhiều bằng việc một người nam tự tuyên bố là người nữ, thì tự động cái thượng đế và sinh học của cơ thể con người đã tạo ra phái nam là phái mạnh, phụ nữ là phái yếu. Bây giờ mình muốn một cái người nữ thủy quân lục chiến mà phải thực tập tất cả mọi cái tiêu chuẩn về sức mạnh của một người nam thì là không bao giờ có một người nữ chiến binh nào có thể gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến hay lục quân. Do đó mới có tiêu chuẩn khác nhau cho phái yếu và phái mạnh. Việc mình muốn cho quân đội có sự hiện diện và đóng góp của hai giới tính có thể là một mục tiêu cũng tương đối tốt, và người ta sẽ phải phân tích xem là những người nữ chiến binh có thể ra trận cùng một cái vị trí chiến đấu y chang như một người nam giới hay không. Nhưng mà khi mà chúng ta lan rộng cái cuộc chiến về những cái giá trị xã hội sai lầm hay là cấp tiến mà người ta đang mang vào môi trường học đường, thực sự người ta đã xâm phạm vào cái ý chí, cái cuộc sống cá nhân của mỗi nữ học sinh. Bởi vì những nữ học sinh đó, họ không còn sự công bằng nữa. Họ không những còn sự riêng tư giữa những người nữ với nhau trong cái phòng tắm, trong cái phòng vệ sinh, mà bây giờ họ phải đối diện với những cái hành vi sai trái từ những người có thể tuyên bố giả danh để rồi họ làm những cái chuyện bất hợp pháp. Rồi khi họ thi đấu, cái sức mạnh tự nhiên của họ, thượng đế hay cha mẹ của họ không thể nào cho họ cái khả năng để cạnh tranh được với một người mà sinh ra là có thể trạng của nam giới với đầy đủ sức mạnh của gân bắp của phái mạnh. So, nó tương tự như việc tại sao chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội họ mong muốn lập ra một cái xã hội mà lý tưởng, mà trên đó người ta không cần phải lo lắng về miếng ăn miếng mặc, mọi người đều có quyền hưởng y chang, bởi vì của cải trong xã hội sẽ là của chung, nói theo cái ngôn từ của cộng sản là của nhân dân. Nhưng mà thật sự chỉ có một nhóm nhỏ chưa tới 1% dân số họ thuộc cái đảng, cái độc tài độc đảng, và họ nắm toàn bộ quyền lực cũng như tài sản quốc gia, rồi họ cứ nói là nhân dân nhưng mà thật sự họ nắm toàn bộ, rồi họ nghiễm nhiên chà đạp lên quyền lợi của 99% người khác. Sau nó cục và 99% còn lại, cho dù họ tài hoa, họ muốn làm việc cực khổ như thế nào, tự bản thân họ với cái vị trí của họ, họ chẳng bao giờ có được sự công bằng. Do đó người ta hiểu được thì người ta sẽ chấp nhận cái sự bất công đó và trở thành những cái người thiếu ý chí như những người phải chấp nhận thể chế cộng sản. Họ phải thiếu ý chí, họ phải bỏ đi cái ý chí tranh đấu về mặt chính trị để họ tồn tại được về những khía cạnh khác, nhất là kinh tế. Nhưng mà phần lớn người khác họ bỏ đi hay là họ mất đi cái ý chí để mà phát huy cái năng lực của họ. Rồi người ta bỏ nước đi không phải người ta không yêu nước, mà bởi vì người ta không còn thấy được một cái cơ hội bình đẳng để mà nhân quyền của mình được bảo vệ, sự bình đẳng của mình trong việc sáng tạo, làm lụng, lao động sẽ có kết quả xứng đáng, bởi vì tài sản của mình có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Thì nó cũng tương tự như vậy. Những cái người nữ cho dù họ tài giỏi cỡ nào, họ sẽ tin tưởng vào cái hệ thống đó và họ tôn trọng mọi người xung quanh và họ sẽ phát huy tất cả mọi đức tính tốt đẹp của họ nếu họ có niềm tin vào một số giá trị căn bản. Đó mới chính là những cái cột trụ về niềm tin, về sự tương tác giữa người với nhau. Nhưng mà một khi những giá trị đó bị thay đổi và niềm tin của người ta vào cái hệ thống giữ cái giá trị đó nó chao đảo thì người ta sẽ không còn ý chí để mà phấn đấu nữa. Và cái sự mất ý chí đó nó dẫn đến vô số những cái sự thiệt hại to lớn khác cho toàn xã hội. Chứ không chỉ là việc một người nữ học sinh không còn muốn tranh đấu nữa. Cái đó nó sẽ là một cái hiệu ứng hàng loạt, là bởi vì không còn tiêu chuẩn. Bởi vì khi người ta sẵn sàng phá bỏ đi những cái tiêu chuẩn đã được chứng minh bằng cái lịch sử văn minh của nhân loại dưới cái tiêu đề là cấp tiến hay cách mạng văn hóa, thì người ta đang phá hủy đi hàng loạt những cái chuyện tốt đẹp và cái hệ thống mà chúng ta đã xây dựng, mà văn minh cha ông ta đã xây dựng, cho dù là giá trị phương Đông hay là giá trị Hoa Kỳ, nó cũng sẽ bị đảo ngược. Và cái sự phá hủy đó, những người đang nhân danh tranh đấu cho một cái giới tính thứ ba, những người đang nhân danh tiến hành những cái cuộc cách mạng về chính sách, về văn hóa trong những cái địa phận học khu, học đường, họ cần phải đối diện và sẽ không có ai thay thế bằng chính những cái người dân, những cái bậc cha mẹ. Mình phải lên tiếng, bởi vì việc này nó được quyết định bằng chính sách của mỗi học khu, rồi họ tổ chức một cái nỗ lực tại nhiều học khu khác nhau trên khắp tiểu bang, trên khắp nước Mỹ, và do đó họ biến cái chuyện này thành những cái chính sách mới, và con em chúng ta sẽ là người đầu tiên chịu thiệt hại. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là cái câu nói là chính trị đều bắt đầu ở cái tầng lớp địa phương, nó rất đúng, nhất là trong cái bối cảnh ngày hôm nay, bởi vì nó đòi hỏi người dân Hoa Kỳ và các bậc cha mẹ phải có một cái sự tỉnh ngộ và ý thức trách nhiệm công dân rõ ràng hơn là những thời điểm nhiều thập niên trước.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì trở lại về cái án luật, thì khi mà tòa án của thẩm phán của tòa án đó tuyên bố một câu là acquit, có nghĩa là tha bổng, được tự do, không có bị guilty, không có tội, thì thưa luật sư, nếu mà sau này á, có ai đưa ra một cái bằng chứng người đó có phạm tội thực sự á, thì tòa có xử lại không thưa luật sư?
Dạ không, tại vì nó có cái nguyên tắc là khi đã đi qua một cái quy trình thì sẽ không có xử lại lần thứ hai, trừ khi có một số những cái ngoại lệ đặc biệt mà cho thấy rằng là đã có những cái sự sai sót, và nó cũng phải có những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe để mà những cái ngoại lệ đó được. Còn nếu không đã trải qua một cái quy trình xử thì nó là cái kết quả mà luật pháp phải công nhận để tránh xã hội sẽ luôn hỗn loạn và những cái nguyên tắc hay những cái án lệnh nó không còn giá trị. So nó là một cái nguyên tắc xây dựng nên cái sự bình an hay ổn định của xã hội ngày hôm nay. Và đó cũng là lý do tại sao mà xã hội nó càng văn minh, càng phát triển, thì cái quy trình và những cái tiêu chuẩn và những cái thủ tục cho những cái vụ kiện tụng dân sự cũng như truy tố hình sự nó trở nên phức tạp và nó cấu trúc khắc khe hơn là những gì chúng ta từng làm quen hay đối diện với hệ thống tư pháp của những quốc gia khác, bao gồm Việt Nam hay những quốc gia nào khác mà chúng ta đã từng sống và trước khi chúng ta di dân qua Mỹ. Do đó một trong những cái cảm giác rất là quen thuộc mà chúng tôi thấy nơi nhiều quý vị đồng hương là mình đôi khi mình đụng chuyện luật pháp, mình thấy nó phức tạp, từ trong vấn đề di chúc, di sản, lập trust, cho đến vấn đề luật kinh doanh, cho đến vấn đề kiện tụng ngoài tòa. Phần lớn đều cảm thấy luật tại Mỹ nó rất phức tạp, nhưng mà cái sự phức tạp đó nó đến từ cái việc là để có được cái sự công minh và bình an, ổn định xã hội thì nó đòi hỏi rất nhiều thủ tục và nguyên tắc được xây dựng bên trong. Trải qua hết cái quá trình đó thì phải có một cái sự tối hậu về một cái quyết định của tòa. Nếu không, tất cả mọi chuyện đều có thể lật tung lại lên và xã hội nó sẽ rất loạn. Do đó chỉ có thể có một số ít ngoại lệ, và để người ta đạt được những cái ngoại lệ đó thì họ cũng sẽ phải đáp ứng được một số tiêu chuẩn. Nếu không, xã hội nó sẽ dễ loạn. Sau cái quá trình mà để xử án, do đó nó không có đơn giản. Nhưng mà để đi hết quá trình đó và đã có án lệnh của tòa thì nó là cái án lệnh tối hậu, trừ khi người ta kháng án thành công trong cái thời gian cho phép và với những cái điều kiện bằng chứng mới vân vân, thì đó là những cái tiêu chuẩn của một cái cơ hội thứ hai, cơ hội thứ ba. Nhưng mà nói chung mà để trôi qua cái thời gian và những cái tiêu chuẩn mà để mở lại cái vụ kiện nó không được đáp ứng thì không còn cơ hội nữa.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Một câu hỏi chót thì xin luật sư nhận định về cái chuyến thăm Trung Cộng kéo dài 3 ngày của Bộ trưởng Thương mại Mỹ, đó là bà Raimondo, và cho rằng là đã thể hiện rõ cái sự phức tạp của quan hệ Mỹ-Trung. Và với tư cách là quan chức cao cấp, thì bà Raimondo đã đại diện cho cả Bộ Thương mại và Chính phủ Hoa Kỳ. Và trước chuyến thăm đó, thậm chí là Tổng thống Biden đã có cuộc gặp riêng với bà này rồi, và do đó đã hội đàm trên phạm vi vấn đề bao quát, cứng hay mềm cũng đều có. Nhưng mà tình hình cho thấy xung khắc không có dễ bình lặng. Như vậy xin luật sư có thể bình luận về cái vấn đề này như thế nào ạ?
Dạ vâng. So, về khía cạnh thương mại, Hoa Kỳ và Trung Cộng vẫn phải tiếp tục hợp tác, vẫn phải tiếp tục đàm phán, vẫn phải tiếp tục tranh đấu và đôi khi đối đầu với nhau trong một số cái lĩnh vực dịch vụ sản phẩm mà đang tạo ra thiệt hại cho bên kia. Chúng tôi nghĩ rằng là mặt trận thương mại và mặt trận ngoại giao vẫn tiếp tục sôi động với rất nhiều những sự bàn đàm phán và những cái hiệp định hay những cái thủ tục về chính trị lẫn ngoại giao lẫn luật pháp và con số tài chính trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng và không thể giải quyết được thì nó có thể biến thành cái hành vi về mặt quốc phòng, hành vi về mặt an ninh quốc gia và quân sự. Nhưng mà bởi vì cái sự liên kết và tùy thuộc vào lẫn nhau nó rất cao. Hoa Kỳ nắm một số thế thượng phong liên quan đến rất nhiều công nghệ tối tân như là chip, vốn là do Đài Loan, đồng minh thân cận của chúng ta, và do Hoa Kỳ bảo hộ, nắm giữ. Nhưng mà cũng nhiều công nghệ quốc phòng khác, Hoa Kỳ vẫn chiếm thế thượng phong. Ngược lại thì những cái ngành mà sản xuất hàng tiêu dùng, hàng mang vị phổ biến cho mọi gia đình nhưng mà lại không có cái giá trị công nghệ cao đó, thì Trung Cộng nắm thế thượng phong do cái sức phát triển rất là khôn ngoan của họ trong suốt 20-30 năm qua dưới sự hậu đãi rất là nhiều từ phía Hoa Kỳ đã mở cửa cho họ vào WTO và hậu đãi cho họ rất là nhiều mặt, thì nó khiến cho việc là ngày hôm nay có một cái sự mất cán cân đối với những cái loại sản phẩm thuốc men y tế, đối với nhiều cái nguồn supply xuất phát từ Trung Cộng. Hoa Kỳ đã chuyển trục mạnh mẽ dưới thời cựu Tổng thống Trump. Và ngày hôm nay, cho dù là chính quyền Biden có xác nhận hay không, thì họ vẫn phải đại diện cho quyền lợi của nước Mỹ để tiếp tục giúp nước Mỹ cân bằng lại một số những sự bỏ quên hay và trở nên tùy thuộc quá nhiều vào cái khả năng sản xuất của Trung Cộng. Do đó chúng ta đang thấy là có cánh cửa mở ra cho những quốc gia như là Việt Nam và cho một số quốc gia khác như là Mexico để họ tham gia và take over, họ sẽ đón nhận nhiều phần trăm trong cái chuỗi cung ứng hàng sản xuất mà trước kia do Trung Cộng nắm phần lớn. Thì chúng tôi nghĩ là về lâu về dài vẫn sẽ tiếp tục đàm phán, thương lượng, tranh đấu, thương thuyết qua lại giữa hai bên. Và hy vọng là họ sẽ đạt được nhiều cái sự giải quyết để Hoa Kỳ không còn quá lệ thuộc vào Trung Cộng. Người dân Hoa Kỳ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, cho dù rằng là trong thời gian trước mắt, một số chi phí hàng hóa nó có gia tăng bởi vì chúng ta đã chính thức chuyển trục, không còn muốn dựa vào Trung Cộng nữa, vốn từ ngày xưa đến giờ là sản xuất hàng hóa với giá rất rẻ, tiêu chuẩn thì có thể thấp nhưng mà được cái là giá rất rẻ và xuất khẩu ồ ạt vào nước Mỹ trong tất cả mọi cái phần lớn cái mặt hàng mà mỗi gia đình người Mỹ đang sử dụng.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số văn phòng 281-407-5622. 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều và chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc, và xin được hẹn luật sư vào chương trình kỳ tới.
Vâng, kính chúc tất cả quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc, và xin chào anh Huy cũng như tất cả quý vị.
Và ngoài ra thì cũng chúc cho luật sư trong một cái ngày lễ Labor Day tới đây, một cái cuối tuần của ngày lễ, thật là nhiều vui vẻ, thật là nhiều hạnh phúc với gia đình.
Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, xin chúc quý vị.